có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên, Quốc Duy, Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên, Quốc Duy và Thanh Hùng gửi lời chào tới cô Bitty.
Vâng, cô Bitty xin thân mến chào Bảo Quyên, Quốc Duy và Thanh Hùng. Hôm nay có mấy em mới, thành ra là cô cũng rất là vui. Phải chưa có Nhã Quyên nữa thì cũng còn vui hơn nữa. Chương trình mình rất là sung tụ, phải không các em?
Dạ vâng, cảm ơn cô Bitty rất là nhiều, và cũng như là cảm ơn Bảo Quyên ngày hôm nay đã cho Quốc Duy có cơ hội được làm việc với cô Bitty lần đầu tiên ngày hôm nay với chương trình Có Những Niềm Riêng. Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, hôm nay cũng nhờ hai hot boy và hot girl Quốc Duy và Bảo Quyên cho nên Thanh Hùng cũng có dịp được làm việc với chị.
Rồi, cô Bitty xin thân mến chào Quốc Duy và Thanh Hùng. Và Bitty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì thời tiết ở bên Cali này rất là đẹp, còn thời tiết bên đó thì hôm nay như thế nào đây?
Dạ vâng, cũng như cô Bitty và cũng như là quý vị biết là Dallas thì lúc nào cũng nổi tiếng là với cái khí hậu vào mùa hè thì rất là nóng. Và năm nay cũng không ngoại lệ, thì hiện tại thì thời tiết ở Dallas rất rất là nóng thưa cô.
Ừ, nắm trên 90 độ chưa?
Cả trăm độ luôn.
Cô phải nên hỏi là có nóng trên trăm độ chưa, chứ 90 là bình thường thưa cô ạ.
Nhưng mà như thế này á, cô nói thật để nghe là vừa rồi đó, là mấy tuần vừa rồi là cô đi qua bên Kansas City, con gái cô sanh ở bên đó, rồi sau đó hơn một tuần thì cô lại bay qua bên miền Orlando đó, nơi có Disney World đó, ở bên Florida. Thành ra là cái thời tiết bên đó nóng lắm. Cô qua bên đó thì cô đi một cái cruise Bahama. Chắc mọi người chắc cũng biết là cái họ quảng cáo rầm rộ về cái đảo mà Bahama ở bên miền đông của nước Mỹ này. Thật ra khi mình đến mình sẽ biết là cái ở bên này họ cái vấn đề quảng cáo đó, họ nhờ cái quảng cáo mà họ sống được, nhiều khi nó quá sức cái sự mà sự thật. Khi mà cô qua đó rồi cô rất là thất vọng. Đó, thành ra nhiều khi mình đừng có tin vào quảng cáo, rồi trước khi mình đi đâu á mình cũng phải coi như là tìm hiểu cho kỹ vào. Cô qua bên đó cô rất là thất vọng, bởi vì sao? Ở bên miền Cali này thì là cô tưởng tượng là bên Bahama đó là phải đẹp lắm, cũng giống như những nhiều nơi có bãi biển nổi tiếng đó, mình đã đi qua rồi, chẳng hạn như Cancun chẳng hạn, thì rất là đẹp. Hoặc bên cái Tampa đó, chỗ khu Tampa nó có một cái khu nó có một cái bãi biển cũng rất là đẹp nữa. Mà phải nói là bây giờ mình qua Bahama đó, trời ơi sao mà cái đảo nó nghèo ơi là nó nghèo, mà đây không có thuộc nước Mỹ đâu nghe. Ngày xưa cái đó là cái đảo đó là nó thuộc bên nước Anh, thì sau này nước Anh nó trả cái chủ quyền lại cho cái người dân ở trên đảo, và tự người dân này họ họ sinh sống với nhau, xong rồi họ coi như họ bầu bán với nhau đó, thì họ cũng có một cái chính phủ. Nhưng mà phải nói là không có cái sự mà dựa dẫm vào các cường quốc như là nước Mỹ hoặc là nước Anh, thì thật sự ra là cái bán đảo này chắc từ bây giờ, từ giờ về sau nó vẫn vậy thôi. Dân nó nghèo lắm. Họ nói thì, ví dụ như họ cho mình đi một cái tour coi cái phòng cái thành phố của họ, họ nói đây là Main Street, tức là cái downtown đó, mà thật thấy thương nghĩa sợ. Downtown gì mà lèo tà lèo tèo, có vài căn nhà rồi cũng có nhà đô tòa thị chính cái gì đó, mà cả nguyên cả đảo đó họ chỉ có 7 cái đèn xanh đèn đỏ thôi, tổng cộng có 7 cái đèn xanh đèn đỏ. Và cái bãi biển đó thật sự nó sơ sát lắm. Cái sóng thì nó ok, nó không có sóng nhiều, có thể mấy em nhỏ nó có thể nó xuống nó bơi nó lội được, bởi vì không có sóng nhiều, nó chỉ nhấp nhô giống như là biển thôi, giống như là nước sông, nó cái sóng của những miền sông thôi, thành ra là bơi thì cũng thích. Nhưng mà tuy nhiên cái cảnh không có đẹp gì hết á, mà thành ra là mình có đi nhiều thì mình sẽ có cái sự so sánh được, mà mình cũng nghĩ rằng là đừng có tin vào cái quảng cáo nhiều. Là đây là cái lời mà cô Bixi nhắn nhủ đến cho tất cả các thính giả là như vậy đó. Không phải nơi du lịch nào mà khi mình nghe người ta nói quảng cáo rầm rộ lên rồi mình cứ nghĩ là mình phải tốn cả ngàn đồng để mình đi máy bay từ miền Đông qua Tây hoặc là miền Tây qua miền Đông, thì cái đó uổng lắm. Nó vừa mất tiền và lại nó là vừa mất thời giờ của mình nữa. Thành ra đó cô Bixi nghĩ rằng ai mà muốn đi du lịch Bahama thì phải nên check lại coi là cái lời của cô Bixi nói có đúng không. Thì Bixi biết cái gì thì Bixi nói cái đó thôi. Cái đó là cái chuyến đi vừa rồi trong hai tuần lễ vừa rồi của Bixi đó. Vâng, và bây giờ thì cô Bixi rất vui được có các em mới như là Quốc Duy và Thanh Hùng cùng làm với cô với Bảo Quyên hôm nay, và cô trở lại chương trình trước khi cô có một cái chuyện, có một cái tâm sự của một thính giả của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bixi rất là nhiều đã chia sẻ một cái kinh nghiệm mà gọi là kinh nghiệm bản thân, là những nỗi niềm riêng của cô Bixi, nhưng mà ngày hôm nay cô chia sẻ luôn. Đó là trước khi mà mình đi du lịch, đi bất cứ nơi đâu thì nên tìm hiểu cho thật kỹ trước khi mình đến đó. Tại vì bên đây mỗi lần mình đi du lịch là phải tốn rất là nhiều thời gian, mình vừa phải xin nghỉ việc làm, mình vừa phải chuẩn bị nhà cửa và cũng như là chuẩn bị tiền bạc để chúng ta có thể đi du lịch những cái chuyến đi chơi. Cho nên nếu mà đi rồi thì phải đi cho thật là đáng. Mà cô Bixi vừa mới đi mà về thì kinh nghiệm không được vui cho lắm, thì lần sau mình cứ đi du lịch ở trong nước Mỹ, Florida là rất là đẹp thưa cô.
Không sao, đây là chỉ có một cái phần đó thôi, nhưng mà thật sự ra cái Florida thì thật sự rất là đẹp. Từ cái dọc đường đó mình đi bãi biển, còn đây là cô nói cô đi ra cái ngoài cái đảo á, cái đảo Bahama mà đi một đêm á, đi cái cruise đó, đi đêm thì mình ngủ trên tàu, sáng sau thì nó đến ngay cái đảo đó. Đó thì là nó cho mình đi xuống cho người mình ăn sáng xong rồi ai muốn đi xuống tàu đi vào trong đảo chơi mà và mình ở trên đó thì cái tàu nó bút sẵn cho mình những cái tour mình hoặc là đi bơi hoặc là đi xem bà đảo, xong rồi nó cho mình ăn trưa, thế thì mình chọn cái tour mà nó vừa đi bơi vừa xem đảo vừa ăn trưa luôn, thì cái đó là mình nghĩ là mình vui rồi, mình cầm lít rồi đến 4-5 giờ chiều nó chở mình về lại tàu đó. Nhưng mà khi mà mình đi xem cái đảo đó mình thất vọng. Mình rất là thất vọng bởi vì mình expect, trong đầu mình expect là nó phải hơn thế nữa. Chẳng hạn như một cái đảo mà người ta quảng cáo rầm rộ như vậy đó thì nó có phải có những cái gì đặc biệt hơn thế nữa. Nhưng mà các em tưởng tượng không, nó đưa cho mình vào một cái thạc, nhưng mà giống như một cái rừng mà rừng nhỏ nhỏ thôi, nó cũng sắp đặt rồi, mấy cái cây dân rồi đủ thứ hết đó. Nó cái cây thật sự ra trong cái nước Mỹ này nhiều cái khu rừng mà mình đi hai kinh này nó còn đẹp gấp bao nhiêu lần nữa. Xong rồi nó còn dọa mình, nó bảo các quý vị không được bứt một cái lá cây nào ở đây, bởi bứt cái lá cây là bị phạt. Xong rồi có những cái lá cây mà ivy này đỏ đó, nó độc đó, thì đừng có động vào. Thật sự ra mình thấy có gì để mà mình hái đâu đó. Rồi làm như mình rất là thất vọng.
Không sao đâu cô Bixi, nhưng mà hai tuần vừa rồi là cô Bixi dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như những người mình thương yêu, thì coi như là mình tận hưởng cái thời gian nghỉ, chứ không phải là nhiều khi cảnh quan là chỉ là phụ thôi.
Cô là cái tính cô có gì cứ nói thẳng đó. Thì dĩ nhiên là gia đình mình là trên hết rồi, mình xem thái gia đình. Tuy nhiên đây là cô nói ra để cho mọi người nào mà muốn đi cái Bahama đó thì nên suy nghĩ lại và nghĩ là và nên tìm hiểu thêm là thêm có phải cô Bixi có nói đúng là không. Cái đó là bí thị, thật sự là bí thị, đây là có thể cái nhìn chủ quan của mình thôi. Có thể nhiều người nói thấy đến thì thích như vậy thì là họ thích thôi, nhưng mà đối với cô bí thị đây là một cái sự thất vọng của bí thị, và chỉ không muốn có nhiều người họ có cùng ý nghĩa bí thị, họ đến đó rồi họ mất cả ngàn đồng máy bay, cả gia đình đi đó là đi một người thôi đấy nha, còn đi bao nhiêu người trong gia đình nữa, họ thường thường họ đâu có đi một mình đâu, thấy không, mất tiền máy bay rồi qua bên đó rồi lại thất vọng. Trời, mấy cái này mà mấy tour du lịch chắc họ biết Bixi nhưng nói như vậy chắc là họ la dữ lắm.
Cô Bixi giận quá.
Giận lắm rồi, thôi được rồi.
Dạ, cảm ơn cô Bixi với những cái chia sẻ rất là chân thật về cái chuyến đi của mình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Có Những Niềm Riêng do cô Bixi phụ trách nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề trong cuộc sống. Mỗi tuần là một lá thư, là một lời tâm sự. Kính mong quý thính giả cùng gọi vào số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110 xin trở lại với cô Bích Ti và chia sẻ lá thư tuần này.
Dạ vâng, thì hôm nay á, thật sự ra là đây không phải là lá thư, nhưng mà tuy nhiên á, là Bích Ti đi về thì Bích Ti, trong lúc Bích Ti đi đó thì Bích Ti nhận được một cái cú phone rất là đặc biệt từ bên nước Úc á. Các quý vị biết là Australia đó, họ cũng cái nước Úc á, thì Việt Nam bây giờ sinh sống cũng nhiều lắm. Bích Ti cũng có một cô bạn thân lắm mà ở bên nước Úc á, mà từ mấy chục năm nay cũng không có gặp, nhưng mà đây là tâm sự của một cô ở bên đó mà cô thường thường có theo dõi internet, cô gọi qua cho Bích Ti. Thành ra Bích Ti xin thuật lại the most cái những cái lời của cô tâm sự đó của cô như thế này. Cô này tên là cô Lan, cô ở bên một cái ở ngay cái một cái thành phố lớn của bên nước Úc đó. Thì cố lúc mà ở Việt Nam á thì là rất gần những ngày mất nước á, thì cố sắp sửa qua ra trường về dược sĩ, cố ra trường về dược sĩ như vậy. Thì đến khi cố phải sống dưới chế độ, cố và bố mẹ cố sống ở dưới chế độ cộng sản gần 10 năm. Cho đến năm 1982 á thì cố và hai người em ruột nữa vượt biên. Vượt biên thì sau đó được tàu Úc có chở qua qua bên Úc, thì cô ở định cư ở bên Úc cho đến ngày hôm nay. Rồi sau đó thì cô lấy chồng, xong rồi cô lấy lại được, cô lấy lại được bằng dược sĩ, rồi cô lập gia đình, rồi cô hành nghề cho đến ngày hôm nay. Hiện bây giờ cô là dược sĩ ở bên nước Úc đó. Rồi bố mẹ cô lần lượt thì đi qua đời rồi tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản đó. Rồi cô là con gái đầu lòng của gia đình của cô. Rồi các em cố lần lượt cũng đi vượt biên, nhưng mà tuy nhiên có một người em gái, một người em út á, thì là lọt lại, bị cộng sản nó bắt lọt lại, thì nó cố vẫn ở lúc đó thì cố vẫn ở Sài Gòn, thì cố không có đi vượt biên được. Thì còn tất cả các anh em kia thì có hai người em đang ở bên California này. Hai người em ruột cố thì qua đứng cũng mấy chục năm nay rồi, thì hai người em ruột cố làm giấy tờ bảo lãnh cho người cô em gái út á, ở bên Việt Nam. Thì cô em gái út này mới có được định cư qua được bên Mỹ này được khoảng 5 năm nay thôi, bởi vì giấy tờ làm lâu lắm, có 5 năm nay thôi. Thì cô em út này á, thì năm nay được 45 tuổi, cô còn độc thân. 45 tuổi mà còn độc thân đó, bởi vì chờ đợi thì đã thành nó không có lấy chồng ở Việt Nam để chờ đợi để ngày qua đi qua Mỹ. Và rồi cô rốt cuộc thì cô cũng được người chị ở bên này bảo lãnh, ở bên Cali bảo lãnh cho cô qua được rồi. Nhưng mà cái từ ngày mà cái que mút này qua ở bên ở chung với người chị ở bên này, thì cô làm xáo trộn của cả cái gia đình của cái người chị này. Đây là người chị thứ ba, ngoài cái cô Lam ra thì đây là cô bà chị thứ ba của cô em út này. Rồi á, cô ở chung nhà thì là cô bắt đầu cô quyến rũ cái người ông anh rể của cô đó, tức là chồng của người chị thứ ba này của cô. Thành ra đó là đến ngày hôm nay á, là cái người chị thứ ba này đưa cô đi vào một cái chùa gần gần miền Nam California, gần Los Angeles. Đó là như vậy. Tức là cô Lam cô ở bên Úc, cô là người chị đầu, và cô gọi điện thoại qua cho Bích Ti và cô kể những sự kiện như vậy. Thế thì cái người em thứ ba của cô này á, đi đưa cái người em út của cô gái của cô Lam này đi vào chùa, một cái ngôi chùa gần Los Angeles. Bích Ti tính tạm giấu tên cái ngôi chùa này. Đó. Thì sau khi á, đưa cô này vào chùa thì là sự việc nó bây giờ nó đang ồn ào, nó rất là ồn ào trên cái chùa đó. Đó là sự thật đang xảy ra tại cái chùa gần miền Nam California này. Vâng, và lý do là nó ồn ào là sao? Cô này cô vào chùa thì là cô bắt đầu được cô quyến rũ mấy vị thầy ở trong chùa đó. Đó. Thế thì bây giờ các đạo hữu ở chùa này họ rất là khó chịu, họ xôn xao, họ bàn tính, không biết cô này có phải là điên hay là không điên, nhưng mà tính cô mát, Đó. Cô Lan cô cũng than với Betty là như vậy, tính cô này bây giờ sau mấy chục năm ở với cộng sản thì cộng sản chắc là nó cũng hành hạ lung tung hết đó, thành ra là cô tính cũng bị hơi mát mát, nhưng mà tuy nhiên đó cái tính đàn bà của cô thì vẫn còn. Thì bây giờ cô này cô là người chị cả mà bố mẹ chết hết rồi, mà cô rất là thương mấy đứa em của cô, thành ra là cô nói là bây giờ là cái sự việc xảy ra thì bây giờ cô có cái nhiệm vụ là cô phải giải quyết dùm cho cô em này. Và bây giờ cô này cũng qua bên Mỹ này, cô cũng chưa có lấy coi như là chưa có thành công dân Mỹ, tức là cái người một người chị ấy, bảo lãnh cô qua thì cô cũng chưa có thành công dân Mỹ, nhưng mà tuy nhiên cô tiếng Anh thì cô cũng lõm bõm thôi, thành ra cô không có biết gì mà về cái vấn đề mà giao thiệp hay là cộng đồng cái gì đâu. Đâu thành ra bởi vì cái người chị thứ ba này á lại đưa cô gửi vào chùa, tưởng cô vào chùa để cô cũng là theo các thầy các cô trong chùa là để mà tu tỉnh cái tính tình lại, bởi vì nếu ở trong nhà thì là cứ có ông anh rể ở trong nhà thì cô tỏ ra là cô muốn là quyến rũ ông anh rể, thì người chị này sợ quá rồi. Chẳng lẽ đuổi con em đi, mà đuổi em đi đâu? Thế mà chẳng lẽ đưa nó qua bên Úc ở với bà chị lớn thì cũng không được nữa, đâu có giấy tờ gì như thế nào đó mà qua bên nó ở được. Hay là cô mới đưa cô này vào trong chùa ở. Hiện tại cái chùa đó nó ở gần miền Nam California này, nghĩa là họ rất xôn xao về cái chuyện cô này ở trong chùa mà đang quyến rũ mấy ông thầy và cũng các đạo hữu đến chùa này nọ đó. Đó thì giờ cô này cô mới hỏi cái Bixi và chương trình của mình đó, thì bây giờ đó cô đang định cô muốn qua bên Mỹ này, cô qua bên này để cô xem cái sự tình hình như thế nào, có đúng sự thật hay là không, rồi để tìm cách giải quyết. Một là không biết là bây giờ phải giải quyết như thế nào cho cô này ở tại chùa, hay là bắt cô này phải thật sự đi tu, hay là tống cô về Việt Nam. Về Việt Nam thì không có thân nhân nào hết đó, mà cái cô nói thì bây giờ đưa cô về Việt Nam thì bây giờ không ai lo cho cô, mà đây là người em út của gia đình cô, thành ra cô rất là khổ tâm. Thì bây giờ cô hỏi là các bác các chú ở bên Cali này có Cali và những cái chương trình của mình đó có những cái kê nào mà gặp phải trường hợp tương tự như vậy và cách giải quyết là như thế nào, thì làm ơn cho cô biết ý kiến. Bởi vì hiện tại cô không biết là cô có nên bay qua Mỹ để cô giải quyết vấn đề này cho cô em hay là như thế nào đó, hay là đem cô em này về bên Úc, hay là đưa cô về Việt Nam. Thì bây giờ biết đi nêu cái câu chuyện này ra để cho các quý thính giả của chúng ta có thể giúp cho cô thêm ý kiến như thế nào. Vâng, và biết đi xin cảm ơn rất là nhiều các quý vị đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, và cảm ơn cô Betty với chia sẻ lá thư của cô Lan ngày hôm nay. Nếu như mà quý thính giả có nghe cái chia sẻ của cô Lan, xin hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho cô Lan biết được mình phải làm như thế nào là thích đáng. 817-899-4110. Làm chị cả trong nhà mình cũng nhiều gánh vác quá cô Betty hả?
Dạ vâng, qua cái câu chuyện của chị Betty chia sẻ như vậy thì xin mời quý thính giả chúng ta, gọi điện thoại vào số 817-899-4110 để chúng ta có những cái ý kiến gì đó nhằm để góp cho chị Lan để gỡ rối. Dạ vâng, xin mời vị thính giả.
Dạ,
alo.
Xin chào.
Alo.
Dạ vâng, xin chào, cho biết quý danh là gì thưa cô?
Tên Nguyên á.
Dạ chào chị Nguyên. Chị Nguyên khỏe không?
Hơi mệt mệt. Ngày làm việc về cũng hơi mệt mệt. Nhưng mà cô Bích Tiên ơi, cháu chào cô nha. Và chào có phải chị Quyên.
Dạ Bảo Quyên, Quốc Duy và Thanh Hùng thôi chị Nguyên.
Hôm nay đông lắm.
Hôm nay không phải là Thông Quyên nữa hả? Cháu chào hết mọi người nha.
Dạ vâng, xin chào chị.
Tổng chào đi.
Cho con hỏi là cái cô mà cô vào trong chùa đó có bao nhiêu tuổi rồi cô Bích Ti?
45 tuổi. 45.
Như vậy thì cô ta đâu có phải là một đứa bé hay là một người trẻ đâu. Bây giờ nói là đưa cô ta về Việt Nam hay là đưa cô ta qua Úc á, cháu nghĩ cái đó nó cũng không có mất tem, tại vì cô ta không phải là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, cho nên là đâu có theo cái 45 tuổi thì cũng cái đó là hơn hơn một nửa đời người rồi, nhưng mà cũng sao cái phôi bị cáo có đang nghe nó vang vang đúng không?
Dạ, chị Nguyên nghe được rõ không chị?
Ok, nghe được rồi.
Dạ.
Cô biết tin, cháu có một cái ý kiến như vậy nè. Cái tính người ta đó, ví dụ là người ta ở nhà thì người ta theo quyến rũ cái người ăn lễ, mà vô chùa đó thì quyến rũ mấy vị sư thầy á, thì cô ta đi đâu cô ta cũng vậy à. Bây giờ chỉ có cái duy nhất á, là cháu nghĩ là cái người, những cái người thân của cô ta tìm một cái người nào mà xứng đáng với cô ta để làm mai cho cô ta và cả cô ta đi thôi. Chứ còn cháu không nghĩ là cô ta bị mát đâu, cháu không nghĩ cô ta bị mát đâu. Tại vì cô ta có thể thấy cái tuổi 40 mấy tuổi mà người ta còn cô đơn thì có thể người ta đang kiếm một cái bờ vai, hoặc là người ta tìm cái vấn đề là cú trong vấn đề vợ chồng, hoặc là nói như sao, nó hơi bị khó về vấn đề chăn gối đó cô.
Yeah.
Người ta cần giải quyết vấn đề đó thì tốt hơn nhất là đi tìm một cái người nào mà ở bên Mỹ này cũng có nhiều ông ly dị, hoặc là nhiều người người ta hóa vợ, hoặc là người ta chưa lập gia đình khi mà người ta ở tuổi 50 đó, thì cái điều duy nhất mà có thể làm được là kiếm cho người cô ta một người đàn ông. Chứ còn bây giờ cô ta đi đâu thì không, cháu nghĩ không ai nắm chứa đâu. Tại vì chị gái á, cô ta còn không sợ mà sơ cô ta cũng không chừa. Thì cháu chỉ có nghĩ một cái ý kiến là đi kiếm cho cô ta một cái người đàn ông mà hợp với cô ta để cô ta có thể ở đời thôi. Chứ còn đưa về Việt Nam thì cô ta cũng đâu có phải là đứa nhỏ đâu mà mình muốn đưa đi đâu đưa. Hoặc là đưa về Úc thì cái đó cũng không có mắc xem. Tại vì người ta không muốn, mình cũng đâu có đưa được đâu cô. Đó, cái ý kiến của cháu chỉ như vậy thôi. Còn cái cháu không nghĩ là một người như vậy mà họ bị khùng, bị mát hay bị cái gì hết á, mà chẳng qua tất cả là trong cái suy nghĩ, cái kế hoạch của họ thôi. Cháu cảm ơn cô Bích Ti nha, và cảm ơn Bảo Quyên, rồi cảm ơn mấy người cảm ơn bên ở đài.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn
rồi, Vicky cảm ơn Nguyên rất là nhiều đã cố gắng gọi vào và hôm nay chia sẻ. Tức là theo ý Nguyên là tìm một người nào xứng đáng để gả cô em này đi, như vậy là xong rồi. Ok rồi, cảm ơn Nguyên, xin mời các quý vị tiếp theo đi.
Dạ vâng, dạ trong lúc chờ đợi vị thính giả tiếp theo, cô Bích Ti cho phép Bảo Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại, mình sẽ quay lại vào phần 2 nha cô Bích Ti.
Dạ ok được.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô. Quý thính giả đừng rời làn sóng vì phần 2 của chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phần thông tin thương mại.